Đế Bá, chương 1466, chết không có chỗ chôn. Góc truyện audio.com, nghịch xúc nhục tiên tổ ta, đáng chết. Lời này của Lý Thất Dạ lập tức để Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão nổi giận. Cuồng hống một tiếng, giống như là sư tử cuồng bạo nhảy lên, lật bàn tay một cái, liền là một cái chấn sát thủ ấn. Ôm theo khí thế trời long đất lở oanh sát hướng Lý Thất Dạ. Sơ thế đại hiền xuất thù, như đại thế cuồng nộ, dưới một ấn, ôm theo chúng sinh chi nộ, để cho người ta vì đó run rẩy tựa như đại thế cuồn cuộn, không có nơi mình sống yên ổn. Thủ ấn chấn áp mà xuống, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái. Chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay kéo một cái, một tay diễn hóa tá long thủ. Cứ hời hợt như vậy, cứ tiện tay kéo một cái như vậy, chuyển động càn khôn, tháo rơi không trung. Ở dưới tá long thủ của Lý Thất Dạ, thủ ấn chấn sát mà đến trong nháy mắt bị đẩy ra, mà thân thể của Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão cũng không tự chủ được bay lên. Hồ một tiếng tựa như bốn lượng bạc ngàn cân, thân thể Thái Thượng trưởng lão bị Lý Thất Dạ kéo bay về phía sau. Không, một tiếng kêu to này tràn ngập không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy không thể tin được. Vốn là, Lý Thất Dạ tiện tay kéo một cái này, căn bản là không gây thương tổn Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão, tối đa chỉ là đem hắn kéo bay ra ngoài, nghiêm trọng một chút là lảo đảo một cái mà thôi. Nhưng mà, sau lưng Lý Thất Dạ là hang lớn, trưởng lão Xích Dạ Quốc bị Lý Thất Dạ tiện tay kéo một cái liền ngã vào bên trong hang lớn. Hang lớn trên long đài, bất kể là ai rơi xuống, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quản chi ngươi có thể phi thiên độn địa, một khi rớt vào, không có cái gì dùng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình rơi xuống, từ đó biến mất ở nhân gian. Không, chỗ sâu trong hang lớn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết không cam lòng của Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão, cứ như vậy ngã một phát, đem tính mạng của mình ném vào rồi, từ đó biến mất khỏi nhân gian. Nhìn thấy Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão lọt vào hang lớn, sắc mặt bọn người Xích Thiên Vũ không khỏi đại biến, không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước. Nhìn thấy ngay cả một vị đại hiền tiến vào cũng bất lực như thế, bọn hắn cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, nếu như bọn hắn tiến vào, như vậy bọn hắn cũng là từ đó biến mất không thấy gì nữa. Vì cái gì luôn luôn có một đám người cho rằng ta là quả hồng mềm dễ bóp đây? Lý Thất Dạ nở nụ cười, cước lên cước rơi, phanh một tiếng, liền đem Xích Dạ Bảo Vương đá vào hang lớn. Không, Xích Dạ Bảo Vương trơ mắt nhìn mình rơi vào hang lớn, cũng không khỏi tuyệt vọng hét dầm lên, nhưng mà, mặc kệ hắn thét lên như thế nào, mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, đều là không thể thoát chết. Sự tình đột nhiên phát sinh, Tư Viên Viên cũng phản ứng không kịp, coi như nàng muốn vì Xích Dạ Bảo Vương cầu tình cũng không kịp. Sư huynh, nhanh cứu ta. Gặp Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão cùng Xích Dạ Bảo Vương đều tiến vào bên trong hang lớn, lần này Khoái Kiếm Hầu bị sợ vỡ mật hét lên một tiếng. Phanh một tiếng, Khoái Kiếm Hầu lời còn chưa rơi xuống, Lý Thất Dạ đã đem hắn đá vào hang lớn. Ngươi, gặp Khoái Kiếm Hầu trong nháy mắt bị đá vào hang lớn, Xích Thiên Vũ vừa sợ vừa giận cuồng khiếu một tiếng, muốn xông lên, nhưng lại bị Bán Nguyệt Công Chúa kéo lại. Lý Thất Dạ chỉ là lười biếng nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Trong mắt ta các ngươi chẳng qua là một, góc truyện audio.com. Đám sâu kiến mà thôi, lần này ta trở về, không có dự định đại khai sát giới, bất quá, nếu như các ngươi muốn mất mạng ta sẽ không để ý huyết tẩy thánh thành. Chỉ bất quá, đối với ta mà nói, đánh vỡ thánh thành yên tĩnh, trong nội tâm có chút áy náy. Nhớ kỹ cho ta, bất kể là ai, trước khi đến gây chuyện với ta tốt nhất chuẩn bị quan tài cho mình. Sau khi Lý Thất Dạ nói xong, xoay người rời đi. Tư Viên Viên bước nhanh đuổi theo, Diệp Sơ Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn đám người một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì, đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Lý Thất Dạ, là hắn. Nhìn lấy Lý Thất Dạ bá khí, nhìn lấy Lý Thất Dạ phách lối, Bạch Kiếm đột nhiên nhớ tới một người sớm đã bị di vong. Chẳng lẽ hắn thật còn sống? Bạch Kiếm thấp giọng thì thào nói. Trước đó, hắn cũng không có gặp qua người này, chỉ là nghe qua truyền thuyết có quan hệ tới hắn mà thôi, tại mấy năm trước truyền thuyết liên quan tới hắn là từ Đông Bách Thành truyền vào Nam Xích Địa. Chỉ bất quá, lúc ấy thế nhân đều cho là hắn đã chết, rốt cuộc không có đi chú ý hắn. Hai mắt Xích Thiên Vũ đỏ bừng, bị tức đến toàn thân run rẩy, hận đến cắn nát răng, nảy sinh ác độc nói ra. Thù này không báo thề không làm người, họ Lý ta nhất định phải đem ngươi thịt nát xương tan. Đối với Xích Thiên Vũ mà nói, hắn đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ giết sư đệ hắn Khoái Kiếm Hầu, càng là bởi vì Diệp Sơ Vân, hắn là ghen ghét đến phát cuồng, hắn ghen ghét đến ném đi lý tính, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, đối với hắn mà nói, có Xích Thiên Vũ hắn, liền không có Lý Thất Dạ hẳn phải chết. Đám người trên long đài trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Thất Giả vừa xuất thủ liền đem Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng lão ném vào bên trong hang lớn, cái này cho bọn hắn một loại cảm giác thần bí khó lường. Hiện tại, bọn hắn cũng không biết là Lý Thất Giả thâm tàng bất lộ, hay là Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng lão nhất thời không cẩn thận, không có đứng vững, tự mình tiến vào hang lớn. Long đài bảo vật a, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật khó lường. Lúc này đám người lấy lại tinh thần, có người không khỏi thèm chảy nước miếng, thì thào nói. Lúc này, cho dù có người thèm nhỏ dãi bảo vật của Lý Thất Giả cũng không dám tùy tiện động thủ, đối với bọn hắn mà nói, coi như Lý Thất Giả không cường đại, nhưng mà hiện tại có Diệp Sơ Vân vì hắn hộ giá, ai dám tùy tiện động thủ. Thanh Liên Tông ở bên trong Thánh Thành có một chỗ sản nghiệp, đây là một tòa viện tử cổ lão, Diệp Sơ Vân là đặt chân ở nơi này. Lý Thất Giả cùng Diệp Sơ Vân các nàng trở lại viện này, hắn liền đem bảo hạp đưa cho Diệp Sơ Vân, nói ra. Sơ Vân, những ngày này ngươi bồi bạn bên ta, vất vả ngươi, món bảo vật này liền đưa ngươi đi. Bảo vật bên trong bảo hạp này chính là từ trong long đài lấy được, món bảo vật này Lý Thất Giả thậm chí là không có đi nghiên cứu, hắn liền trực tiếp đưa cho Diệp Sơ Vân, hoàn toàn không để trong lòng. Cái này, Diệp Sơ Vân cũng không khỏi giật mình, nói ra, Lý huynh, đây chính là long đài chi bảo, không phải chuyện đùa. Bảo vật long đài, không biết bao nhiêu người muốn lấy được hiện tại vậy mà Lý Thất Giả tiện tay đưa cho nàng. Cách chương.